Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10, năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tự do chân lý và đối thoại, theo Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Việt Nam. Thông báo của Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Ủy ban Giáo lý Đức tin rất vui mừng thông báo với mọi thành phần dân Chúa về bản dịch mới sách Toát yếu Giáo lý Công giáo đã được sửa chữa rất chu đáo sau khi xuất bản lần thứ nhất và lắng nghe những góp ý từ nhiều nơi. Rất nhiều người trong thời gian gần đây đã hỏi mua bản Toát yếu cũ nhưng không còn. Vì nhu cầu và nhất là để chào mừng năm thánh 2010. Chúng tôi mạnh dạn cho tái bản, hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo lý của dân Chúa. Giá ghi ở bìa là 25.000 đồng Việt Nam. Những giáo phận hay giáo xứ nào mua số lượng nhiều được hưởng giá ưu đãi. Trung tâm Công giáo chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành. Ủy ban Giáo lý Đức tin giữ bản quyền. Hình bìa đã thay đổi, màu trắng ngà với ảnh Chúa Kitô mục tử. Ủy ban Giáo lý Đức tin cũng rất hân hoan thông báo là quyển sách giáo lý của Hội thánh Công giáo mà trước đây chúng ta đã tạm sử dụng vì có imprimatur của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Nay đã được sửa chữa rất kỹ lưỡng, đã được Bộ Giáo lý Đức tin phê duyệt và Đức Hồng Y Levada ấn ký cho Imprimi Potes trong văn thư của Bộ Giáo lý Đức tin đề ngày 25 tháng 6 năm 2009. Chúng tôi sẽ xúc tiến xin giấy phép in của nhà xuất bản tôn giáo, hy vọng sách sẽ ra kịp đầu năm 2010 để chào mừng năm thánh. Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng sao chép quyển cũ nữa vì chưa được tòa thánh phê duyệt. Nhân tiện, cũng xin thông báo là Ủy ban Giáo lý Đức tin đang duyệt lại và hiệu đính các văn kiện Công đồng Vaticano thứ hai, do các sinh viên thần học Giáo hoàng Học viện Pio X phiên dịch dưới sự hướng dẫn của các cha giáo dòng tên. Những văn kiện này sẽ được xuất bản vào cuối năm 2010, cũng để chào mừng năm thánh. Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2009. Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Tin Castel Gandolfo. Trong buổi tiếp kiến dành cho 18 vị giám mục Brazil sáng thứ Sáu vừa qua, 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ tố giác nạn ly dị và các hình thức gia đình mới làm băng hoại cuộc sống của nhiều trẻ em. Cái giám mục thuộc miền Đông Bắc 1 và 4, và là đoàn thứ 3 của Hội đồng Giám mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận sự vững chắc của định chế gia đình ở Brazil bị lâm nguy vì những quyến rũ và ảo tưởng được nuôi dưỡng bằng một lối sống duy tương đối mà các phim ảnh, truyền hình và các phương tiện thông tin khác khơi lên. Ngài đặc biệt nhắc đến những thảm họa đang đè nặng trên gia đình ngày nay, nhất là nạn ly dị, nam nữ sống chung mà không kết hôn, cũng như những hình thức gia đình mới làm thương tổn đời sống của nhiều trẻ em, khiến các em không được sự nâng đỡ của cha mẹ, và nhiều khi bị bỏ rơi. Các em cảm thấy mồ côi không phải vì không có cha mẹ, nhưng vì có quá nhiều cha mẹ. Đức Thánh Cha nói, lương tâm của nhiều người trong thế giới bị tục hóa, sống trong sự bấp bênh sâu đậm, nhất là từ sau khi các xã hội Tây Phương ban hành luật cho phép ly dị. Nền tảng duy nhất được nhìn nhận dường như là tình cảm hoặc quan niệm chủ quan của cá nhân, biểu lộ qua ý muốn sống chung với nhau. Tình trạng này giảm bớt con số các cuộc hôn nhân, vì không ai muốn đưa cuộc sống của mình vào một công trình mong manh và bất ổn, và con số những cặp sống chung không kết hôn cũng gia tăng cùng với con số các vụ ly dị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội không thể dửng dưng lãnh đạm trước sự ly thân, ly dị của các đôi vợ chồng, trước sự tan vỡ của các gia đình và những hậu quả mà nạn ly dị gây ra cho con cái. Để được nuôi dưỡng và huấn luyện, các trẻ em cần có những điểm tham chiếu chính xác và cụ thể của cha mẹ. Nguyên tắc này bị ly dị làm tổn thương, cũng như điều gọi là gia đình nới rộng và di động, gia tăng nhiều cha mẹ đến độ làm cho nhiều trẻ em cảm thấy mình là người mồ côi. Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt khích lệ các giám mục Brazil giúp đỡ các tín hữu ý thức về giá trị của gia đình Kitô và khẳng định rằng giáo hội xác tín các vấn đề của gia đình ngày nay có một giải pháp đích thực, đó là trở về với sự vững chắc của gia đình Kitô giáo, gia đình như nơi tín nhiệm lẫn nhau, hiến thân cho nhau, tôn trọng tự do và giáo dục về đời sống xã hội. Điều quan trọng là nhắc nhở rằng, từ bản chất, tình yêu phu phụ đòi phải có đặc tính một vợ một chồng và bất khả phân ly, bao trùm toàn thể cuộc sống. Tin Roma, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 là một trong các vị giáo hoàng thông minh tài trí nhất trong lịch sử. Ông Joachim Navarro Valls, nguyên phát ngôn viên chính thức của Vatican suốt 22 năm, đã nói trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo Tây Ban Nha El Mundo về công việc gần 2 năm với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rằng, giáo hội hiện đang có một trong những vị giáo hoàng tài trí thông minh nhất trong lịch sử. Phát biểu về Đức Thánh Cha, ông cho biết, ông coi Ngài là vị giáo hoàng có thư mục sách và bài viết cá nhân lớn nhất và chói sáng nhất trong toàn lịch sử giáo hội. Liên quan đến án phong chân phước cho cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, ông nói rằng, từ một quan điểm hoàn toàn kỹ thuật, tất cả có thể cho thấy điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm này. Hai bước còn lại trong tiến trình làm án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị là sắc lệnh về các nhân đức và tuyên bố một phép lạ. Sau đó, mọi sự tùy thuộc vào Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam. Thứ mục vụ giáo phận Công Tung gửi cho học sinh thiếu nhi nhân Tết Trung Thu. Công Tung ngày 15 tháng 9 năm 2009. Mến gửi các thiếu nhi, gia đình giáo phận Công Tung. Các con yêu quý, Cha gửi tới các con lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu. Cha cũng cảm ơn các con đã cầu nguyện thật nhiều cho Cha trong những ngày tháng qua. Nhân những ngày đầu năm học mới, Cha muốn chia sẻ với các con đôi điều. Một năm học mới vừa bắt đầu. Xin Chúa ban ơn giúp sức để các con có một năm học tốt đẹp. Hãy nhớ mọi người thân yêu đang hy sinh để các con được giáo dục nên người, trưởng thành mọi mặt, có trí khôn mở mang, biết phân biệt tốt xấu, phải trái. Có con tim biết yêu thương và chuộng công bằng chân lý. Có khả năng phục vụ giáo hội và xã hội. Lòng hiếu thảo biết ơn sẽ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy các con chăm ngoan. Hãy chăm chỉ học tập nên người anh em với mọi người, nên người con của Chúa. Các con đừng quên thời giờ là vàng. Có chí thì nên, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cha cầu chúc các con một năm học thật tốt đẹp và xứng danh người học sinh Công giáo. Tết Trung Thu cũng sắp tới, phố phường đã thấy bày bán đủ kiểu đèn. Bánh Trung Thu cũng bày bán khắp nơi. Các bậc cha mẹ đang rộn rã chuẩn bị Tết cho con cháu. Nhiều vị còn nghĩ tới các con em nghèo, các con em ở vùng sâu, vùng xa. Các con em đó cũng có quyền được hưởng niềm vui của ngày Tết như các con. Các con đừng quên các bạn đó nhé. Ngoài những món quà chia sẻ gửi cho các bạn đó, các con còn có thể chia sẻ bằng lời cầu nguyện, bằng việc chăm học, để sau này có khả năng giúp nâng cao cuộc sống của lớp người nghèo, giúp cuộc sống của nhiều người trở nên tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Chúc các con một Tết Trung Thu giàu tình người hơn, được thể hiện qua nhiều việc làm có ý nghĩa. Còn đúng 100 ngày nữa tới lễ Chúa Giáng sinh, nhưng hiện nay có nhiều em học sinh đã nghĩ tới kỳ thi học kỳ 1. Tại sao vậy? Vì suốt hơn 30 năm qua, kể từ năm 1975, kỳ thi này vẫn được xếp vào 9 ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, mặc dù đã có nhiều góp ý xây dựng. Nhiều học sinh vẫn bị cái ngày thi đó ám ảnh. Với con mắt người đời, đây là một nỗi buồn phiền. Với cái nhìn của lòng tin vào Thiên Chúa là chủ của lịch sử, thì biến cố này lại mang một giá trị khác. Xin Chúa cho chúng ta biết đọc ra được ý Ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tự do, chân lý và đối thoại theo Đức Thánh Cha Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên chuyến bay từ Roma đi Praha, Cộng hòa Tiệp, hôm thứ Bảy 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của các ký giả liên quan đến chuyến tông du. Qua cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã giải thích một số tư tưởng chủ đạo liên quan đến tự do, chân lý và đối thoại. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, xét về địa lý lẫn lịch sử, Cộng hòa Tiệp nằm ở trung tâm Âu Châu. Giải thích cho các ký giả về chỗ đứng lịch sử của Cộng hòa Tiệp tại Âu Châu, Đức Thánh Cha nói như sau. Xuyên qua các thế kỷ, Cộng hòa Tiệp, lãnh thổ của Cộng hòa Tiệp, đã từng là một nơi trao đổi văn hóa. Chúng ta bắt đầu vào thế kỷ thứ 9. Một mặt, tại Moravia, chúng ta thấy sứ mệnh cao cả của hai anh em thánh Cirilo và Methodio là những người đang mang nền văn hóa Byzantine từ Byzantium đến, nhưng đã sáng tạo một nền văn hóa Slav với văn tự Cyrillic và một nền phụng vụ bằng tiếng Slav. Mặt khác, tại Bohemia, có những giáo phận giáp giới với Regensburg và Passau. Từ hai thành phố này, tin mừng đã được truyền đến bằng tiếng Latin, và mối liên kết với văn hóa La Mã đã tạo ra cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa. Mỗi cuộc gặp gỡ đều khó khăn, nhưng đồng thời cũng phong phú. Chúng ta có thể chứng minh điều này bằng thí dụ sau đây. Tôi xin làm một bước nhảy vọt lớn. Vào thế kỷ thứ 13, chính vua Charles Đệ Tứ đã thành lập tại Praha đại học đầu tiên ở Trung Âu. Đại học này là nơi giao lưu văn hóa, và trong trường hợp này cũng là nơi gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Slav và Đức. Cũng như trong thời cải cách Tin Lành, chính tại vùng đất này mà các cuộc gặp gỡ và đối đầu có tính cách quyết liệt và mãnh liệt. Bây giờ tôi xin làm một bước nhảy vọt vào hiện tại. Trong thế kỷ trước, Cộng hòa Tiệp đã phải đau khổ nhiều dưới chế độ độc tài Cộng sản, nhưng đồng thời cũng đã có một phong trào kháng cự rất tinh vi, cả từ giáo hội công giáo lẫn xã hội đời. Tôi nghĩ đến những tác phẩm của ông Václav Havel, của Đức Hồng Y Vất, của những nhân vật như Đức Hồng Y Tomasek, là những người đã thực sự gửi cho Âu Châu một sứ điệp về thế nào là tự do, và làm thế nào để sống và làm việc trong tự do. Và tôi nghĩ rằng, từ cuộc giao lưu văn hóa trong hàng bao thế kỷ, và nhất là trong giai đoạn suy tư cuối cùng, và từ đau khổ, một ý niệm mới về tự do và xã hội tự do đã phát sinh. Có nhiều sứ điệp quan trọng dành cho chúng ta. Đây là những sứ điệp có thể và cần được xem là cần thiết cho việc xây dựng Âu Châu. Chúng ta cần phải quan tâm đến sứ điệp của xứ sở này. Tiếp tục giải thích về ý niệm tự do, Đức Thánh Cha trích dẫn một câu nói của ông Václav Havel, một nhà văn bất đồng chính kiến dưới chế độ Cộng sản, về sau trở thành Tổng thống Cộng hòa Tiệp. Ông Havel nói, độc tài xây dựng trên dối trá, và nếu dối trá có thể khắc phục, nếu không ai còn dối trá, và nếu sự thật có thể được đưa ra ánh sáng, thì cũng sẽ có tự do. Đức Thánh Cha nói rằng, ông Havel đã liên kết sự thật với tự do. Tự do không phải là phóng đãng, tùy tiện, mà được liên kết và bị chi phối bởi những giá trị lớn như sự thật, tình yêu, liên đới và sự thiện nói chung. Theo Đức Thánh Cha, những ý niệm được phát huy dưới thời độc tài Cộng sản này không nên bị đánh mất. Đức Thánh Cha nói rằng, trong một thứ tự do trống rỗng và thiếu các giá trị, cần phải nhìn nhận rằng tự do và các giá trị, tự do và sự thiện, tự do và sự thật luôn đi đôi với nhau. Nếu không, tự do cũng bị hủy hoại. Khi được hỏi về sự đóng góp của giáo hội Công giáo trong một đất nước rất bị tục hóa như Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha trả lời như sau. Tôi có thể nói rằng thông thường chính những nhóm thiểu số có sáng tạo mới quyết định tương lai. Và trong ý nghĩa đó, giáo hội Công giáo phải tự xem mình như một thiểu số sáng tạo, vốn có một di sản văn hóa. Những giá trị này không thuộc về quá khứ, mà là một thực tại sống động và có ý nghĩa. Giáo hội cần phải tác động, hiện diện trong cuộc tranh luận công cộng, trong cuộc tranh đấu cho một ý niệm đích thực về tự do và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội có thể đóng góp cho xã hội trong nhiều lĩnh vực. Trước hết là cuộc đối thoại giữa những người vô tín và những người có niềm tin. Hai bên đều cần nhau. Người vô tín không thể hài lòng vì không cần biết Chúa có hiện hữu hay không, mà cần phải tìm kiếm và cảm nhận di sản lớn lao của niềm tin. Người Công giáo cũng không thể hài lòng vì đang có đức tin, mà cần phải tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa. Và trong cuộc đối thoại với người khác, họ cần học hỏi về Chúa một cách sâu xa hơn. Trong lĩnh vực giáo dục, giáo hội lại còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Lĩnh vực thứ ba trong đó giáo hội cần đóng góp là bác ái. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những dấu chứng của bản sắc giáo hội. Giáo hội phải giúp đỡ người nghèo, trở thành khí cụ của bác ái. Được hỏi về thông điệp bác ái trong sự thật, vốn rất được thế giới quan tâm tới, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất hài lòng về cuộc tranh luận mà thông điệp đã khơi dậy. Theo Ngài, cần phải đáp ứng với những thách đố hiện nay, cần phải làm cho ý thức trách nhiệm được mạnh hơn khao khát lợi lộc và trách nhiệm đối với người khác mạnh hơn tính ích kỷ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. ngày 23 tháng 6 năm 2009, trong khuôn khổ cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và ý kiến Đức Giáo Hoàng, các giám mục Việt Nam đã đến dâng thánh lễ ở Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành với sự tham gia của Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam tại Roma, gồm phần lớn các linh mục và tu sĩ đang làm việc hoặc học tập ở đây, và đoàn hành hương của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Giảng lễ là Đức gia Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục địa phận Mỹ Tho và chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục. Đề tài của bài giảng là sứ vụ loan báo tin mừng của các giám mục Việt Nam ngày hôm nay. Đề tài này phù hợp với khung cảnh buổi lễ diễn ra trong một thánh đường có ngôi mộ của nhà thừa sai vĩ đại nhất của mọi thời là Thánh Phaolô, và trong dịp toàn thể giáo hội kỷ niệm 2000 năm ngày sinh nhật của Ngài. Nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có để các giám mục qua đức gia giảng lễ chính thức giải bày với Cộng đoàn Dân Chúa một số tâm tình và suy nghĩ. Chắc chắn trong Cộng đoàn Phụng vụ hôm đó, nhiều người đã bị bất ngờ và vểnh tai lên khi nghe vị giảng thuyết đột ngột vào đề. Những lời nói đầu tiên của các giám mục Việt Nam đến viếng mộ các thánh Phêrô và Phaolô dựa theo bài sách Giê-rê-mi-a hôm nay là những lời khiêm nhường của tiên tri Giê-rê-mi-a thưa với Thiên Chúa: Lạy Chúa, chúng con đây còn quá trẻ, chúng con không biết ăn nói. Câu mở đầu này có thể gây ra một vài thắc mắc hợp lý nơi người nghe mà chắc hẳn Đức Cha đã đoán biết. Nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài chỉ mượn lời nhà tiên tri để chuyển qua đoạn sau liên quan tới chuyện ăn nói của các giám mục chúng ta. Có lẽ cách mở đầu như thế cũng tạo ngay âm điệu và bầu khí cho toàn bài. Đây sẽ không phải là một bài giảng mang tính giáo huấn rõ nét, một nhiệm vụ rất quan trọng của các giám mục vốn được gọi là thầy dạy chân lý, mà là những lời chia sẻ, tâm sự, thầm thì giữa cha con với đôi chút phong trần. Chúng tôi phải làm gì, nói gì? Chúng tôi phải giữ gìn lời ăn tiếng nói. Chúng tôi chọn thái độ dè dặt thận trọng. Và vì thế, chúng tôi chịu đựng những lời phê phán nặng nề và nhiều khi rất bất công, xin giành lại sự phán xét của Thiên Chúa. Người ngoài cuộc sẽ tự hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao các giám mục phải phân bua như thế? Chuyện này có liên quan thế nào đến sứ vụ rao giảng tin mừng? Tiên tri hay ngôn sứ là người được Thiên Chúa chọn để công bố lời của Người cho dân. Ông phải chú tâm nói lời của Chúa và khi cần giải thích lời ấy cách trung thành, mạnh dạn, thẳng thắn. Lời Chúa có thể là lời an ủi, khuyến khích và phù hợp với chờ đợi của mọi người. Nhưng lắm khi đó là lời phản kháng, cảnh cáo răn đe hay phán xét trước tội lỗi của dân hay nhà cầm quyền. Những lần đề cập tới huấn quyền của giáo hội nói chung hay nhiệm vụ rao giảng của hàng giám mục nói riêng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường hay viện dẫn lời sau đây của Thánh Phaolô căn dặn môn đệ Timôthê: Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đê, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời gian người ta không còn chịu theo giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà tìm kiếm hết thời này đến thời kia. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Vậy mà, theo một dư luận ngày càng mạnh mẽ và táo bạo hơn trong giới Công giáo Việt Nam ở trong và nhất là ở ngoài nước, các giám mục Việt Nam trước một xã hội đầy dẫy tiêu cực, ngay cả khi đối diện với những hành động bất công sai trái của nhà cầm quyền, bị dư luận mạnh mẽ lên án, các ngài thường giữ im lặng, hoặc có khi lên tiếng thì cũng quá dè dặt, nhẹ nhàng, tránh đụng chạm trực tiếp, không tạo được áp lực hay ép phê nào cả. Một số người không dừng lại ở mức độ nhận định mà còn nặng lời phê phán các ngài là thế này, thế nọ. Tóm lại, theo họ, các ngài chưa làm tròn nhiệm vụ, không thi hành hết chức năng tiên tri của mình trong khi rao giảng tin mừng. Quy chiếu về tình hình trên đây, Đức cha Phaolô tự nhìn nhận rằng thái độ dè dặt của các giám mục là có thật, sự cẩn trọng của các ngài trong lời ăn tiếng nói là có thật. Nhưng đây là một chọn lựa có ý thức và tự do, và không phải dễ dàng. Không dễ dàng vì tình hình thế giới phức tạp và vì những thế lực giằng co chống đối nhau luôn muốn lôi kéo chúng tôi về phía họ. Những thế lực nào, Đức cha không nêu rõ danh tánh, nhưng cho biết đó là những thế lực chính trị. Để không làm công cụ cho một thế lực chính trị nào, chúng tôi phải gìn giữ lời ăn tiếng nói. Nếu không cẩn trọng thì sẽ bị lợi dụng hoặc bị công kích ngay. Nhưng nếu chỉ có thế thì vẫn là sự khôn ngoan tầm thường. Nếu như sứ mạng đòi hỏi, các giám mục có dám chịu trả giá không? Đó mới là câu hỏi quyết định. Vì thế Đức cha Phaolô nói tiếp, điều quan trọng đối với chúng tôi là không ngừng đối diện với Chúa, lắng nghe Chúa để cho Chúa thanh tẩy tâm hồn và môi miệng, như Chúa đã giơ tay chạm vào miệng Giê-rê-mi-a và phán. Đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi, chúng tôi phải can đảm và mạnh dạn đón nhận sứ mạng. Nói cách khác, các giám mục biết mình phải lo lắng để nhận ra và công bố đúng lời của Chúa, thánh ý của Chúa, chân lý của Chúa khi cần thiết, chứ không phải bận tâm làm vừa lòng ai hay tránh né sợ làm mất lòng ai cả. Các ngài không sợ trả giá khi biết mình hành động theo đúng nhiệm vụ được Chúa giao phó cho mình. Các giám mục không có sứ vụ nào khác ngoài loan báo tin mừng, cho dù trong đời sống cụ thể, lời nói việc làm của các ngài có thể có một tác động chính trị, nhưng các ngài không được phép làm chính trị. Đức cha dặn lễ nhắc lại một điều không hề mới lạ. Rõ ràng sứ mạng của chúng tôi là một sứ vụ tôn giáo, không phải là một nhiệm vụ chính trị như Chúa Giê-xu đã khẳng định trước mặt Phi-la-tô, nước ta không thuộc về thế gian này. Bởi thế, nên chúng tôi không thể dựa vào thế lực nào cả, chỉ dựa vào Chúa, dựa vào Phê-rô và đấng kế vị Phê-rô mà Chúa đã đặt làm đầu chúng tôi. Theo tôi, những bất đồng giữa các ngài và những người phê phán các ngài, xét cho cùng, phần lớn đều phát sinh từ chỗ, một phía ra sức đứng trên quan điểm tin mừng và theo giáo huấn của giáo hội, bên kia bị chi phối bởi một lập trường chính trị minh nhiên hay mặc nhiên. Người ta có quyền chọn lựa lập trường chính trị nào họ muốn, nhưng không được lôi cuốn các giám mục theo quan điểm của mình. Cũng không nên đánh giá các ngài theo quan điểm ấy. Sau những khẳng định mang tính nguyên tắc nói trên, Đức cha Phaolô dành phần còn lại, chiếm gần 3/5 bài giảng, để phát vẽ đôi nét về đường lối rao giảng tin mừng của các giám mục trong xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo hiện nay. Và ở đây, ta lại thấy xuất hiện một vài khác biệt hay thậm chí là bất đồng giữa chủ trương của hội đồng giám mục và cái nhìn của không ít người trong giáo hội. Từ ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 cho đến tận bây giờ, một số người vẫn không hết bi quan cho đời sống giáo hội trong chế độ cộng sản và không tin rằng giáo hội có thể thực sự loan báo tin mừng trong một nước cộng sản. Họ coi đó là điều ảo tưởng, vô vọng. Đối lại, Đức cha Phaolô khẳng định, các giám mục chúng tôi vẫn vui tươi, lạc quan, tin tưởng, hăng say thi hành sứ mạng của mình, vì tin rằng trong Đức Kitô chết và phục sinh, Thiên Chúa tình yêu đã chiến thắng sự dữ, tội ác và hận thù, chiến thắng sự chết là kẻ thù lớn nhất của loài người. Và xác tín rằng, tin mừng mở ra niềm hy vọng cho tất cả thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là những kẻ bé mọn. Sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội, và do đó, các giám mục mọi nơi, mọi thời, nhắm tới mọi người không trừ một ai, vì không ai bị loại trừ ra khỏi tình yêu cứu độ của Chúa. Xã hội cộng sản, con người cộng sản, rõ ràng cũng là đối tượng của sứ vụ rao giảng của giáo hội. Họ cũng là một trong những đối tượng mà Thiên Chúa muốn chinh phục bằng tình yêu. Vậy, cả người cộng sản nữa, chúng ta phải yêu mến họ. Chúng tôi không thể vừa căm ghét người khác, vừa rao giảng tin mừng tình yêu cho họ, vì như thế là tự mâu thuẫn. tôi nhớ lại một lời mà Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình thường nói với giới tu sĩ, linh mục như một điệp khúc. Anh em hãy yêu thương người Cộng sản, cho dù họ có thể không thương ta đâu. Từ quan điểm tin mừng, mà chỉ từ quan điểm đó, Đức Giám Mục Mỹ Tho gợi ý rằng được hiện diện và rao giảng trong xã hội Việt Nam Cộng sản cũng là một ân huệ của Chúa, vì cách đây 50 năm, có rất nhiều người ao ước được hiện diện, được rao giảng tình yêu của Chúa Giê-xu trong các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Hoa lục địa mà không được mãn nguyện. Nếu coi việc rao giảng tin mừng này là ảo tưởng, thì quên mất rằng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Nếu muốn, Đức Cha cũng đã có thể nêu lên rất nhiều những ví dụ trong thực tế lịch sử, ngay từ năm 1975 đến nay. Có biết bao dự đoán bi quan, biết bao lời tiên tri báo họa, nói theo kiểu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 23, hồi triệu tập Cộng đồng Vaticano II, đã tỏ ra sai lầm. Và ngược lại, có biết bao điều tích cực lẫn tiêu cực không ai ngờ tới lại đã là hiện thực, quả thực, tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người. Nhưng nhà giảng thuyết chỉ viện dẫn sự kiện Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết thư gửi cho Giáo hội tại Trung Quốc, trong đó Ngài đã biểu lộ niềm hy vọng lớn lao do tin vào Đức Kitô phục sinh và mạnh dạn nói với người trong giáo hội không phân biệt phe phái, nghĩa là giáo hội hầm trú thiểu số và giáo hội tự trị chính thức, kêu gọi mọi người hãy hiệp nhất, hãy một lòng một ý loan báo tin mừng Chúa Kitô. Rồi kết thúc bài giảng, Đức Cha cũng kêu gọi hãy mạnh dạn loan báo Chúa Kitô, đừng sợ, hãy mở toang mọi cánh cửa cho Chúa. Chúng con không biết ăn nói, đó là một lời nhìn nhận khiêm tốn và phải lễ của các giám mục thưa lên, trước hết là với chính Thiên Chúa, đấng đã chọn và giao phó sứ mạng rao giảng chân lý cứu độ cho các ngài. Sứ mạng đó vượt sức con người, các giám mục chỉ có thể hoàn thành với chính sức mạnh của Chúa. Làm sao luôn luôn nói đúng lời của Chúa, đó phải là bận tâm rây rứt của mọi nhà tiên tri chân chính. Sẽ không có hy vọng truyền đạt đúng sứ điệp Chúa muốn gửi đến, nếu không có một sự dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng, một sự gắn bó, một sự thân mật thâm sâu với Chúa. Cho dù hình thức rao truyền sứ điệp như thế nào đi nữa, thì cái nhìn của nhà ngôn sứ về Thiên Chúa phải thấm nhập vào cách thức suy nghĩ của ông, đến độ ông nhìn mọi sự theo quan điểm của Chúa. Hiểu như thế, thì lời nhìn nhận, chúng con không biết ăn nói, cũng có thể được coi như là câu trả lời gián tiếp cho những người phê bình các giám mục một cách chân tình, với tinh thần trách nhiệm và tinh thần xây dựng. Trước đòi hỏi lớn lao của nhiệm vụ rao giảng, chắc các giám mục không dám tự phụ cho rằng mình rất biết ăn nói, lúc nào cũng biết phải nói gì và nói như thế nào theo đúng quan điểm của Chúa và giáo hội. Nhất là trong một nước cộng sản, luôn nhìn mọi sự, kể cả tôn giáo, theo quan điểm chính trị. Sự thận trọng, theo Đức Cha Phaolô đã nói, là rất cần thiết vì lợi ích của giáo hội, nhưng thận trọng, cân nhắc có thể trở thành nhút nhát, do dự, dẫn tới thiếu sót trong trách nhiệm. Nếu hết mọi Kitô hữu Việt Nam đều có cùng một mối quan tâm loan báo tin mừng tại đây và lúc này, và biết lấy giáo lý tin mừng và giáo lý của Hội Thánh làm tiêu chuẩn đánh giá, thì những lời phê bình góp ý với hàng giáo phẩm sẽ có nhiều cơ may là đúng đắn và hữu ích. Và giáo hội sẽ có thể dồn sức lực vào một nhiệm vụ căn bản duy nhất, đó là sống và rao giảng tin mừng, vốn là lý do tồn tại của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. Máu nhuộm sân chùa. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện xảy ra tại chùa Bát Nhã, Lâm Đồng trong những ngày vừa qua không thể không làm cho chúng ta quan ngại. Khi diễn ra vụ việc Thái Hà, đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục Vinh tuyên bố, chuyện của Thái Hà cũng là chuyện của Vinh. Trong sự hiệp thông giáo hội, người công giáo nào cũng có thể nói, chuyện Thái Hà, chuyện Tam Tòa, chuyện Loan Lý, hay bất cứ chuyện gì xảy ra trong bất cứ cộng đồng nào ở Việt Nam cũng là chuyện của mình. Và trong tình liên đới, có lẽ đã đến lúc người công giáo cũng có thể nói, chuyện Bát Nhã cũng là chuyện của mình. Làm sao khi đứng trước bất công, xúc phạm đến nhân phẩm, người môn đệ của Chúa Kitô có thể tỏ ra dẫn dưng được? Trong tình liên đới và cảm thông, thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu vụ việc. Được biết, tu viện Bát Nhã Lâm Đồng gắn liền với tên tuổi của một thiền sư nổi tiếng của Việt Nam là Thích Nhất Hạnh, người sáng lập tu viện Làng Mai tại Pháp từ năm 1982. Mấy chục năm sau, hạt giống Làng Mai đã trở thành một ngành tu riêng có bản sắc và đầy sức sống trong đời sống tâm linh của người Việt Nam hải ngoại, cũng như người ngoại quốc. Đầu tháng 12 năm 2005, thầy Nhất Hạnh về nước với 100 tăng thân Làng Mai đã làm dậy lên luồng dư luận chống và ủng hộ từ nhiều phía. Cũng trong thời kỳ này, thầy Đức Nghi sang Làng Mai tu tập và được ủy thác cho việc xây tu viện Bát Nhã trên mảnh đất sẵn có của thầy tại Lâm Đồng, có quy mô đủ cho 500 người tu học. Dĩ nhiên, thầy Đức Nghi được quỹ Làng Mai tài trợ những khoản tiền xây dựng rất lớn, tương xứng với công trình xây dựng. Ngày 7 tháng 7 năm 2006, qua công văn số 525, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp nhận cho Tăng Ni tu viện Bát Nhã tu tập theo pháp môn Làng Mai. Sau đó gần 400 tu sĩ, hầu hết là trẻ tuổi, đã đến tu học tại đây. Ngày 10 tháng 9 năm 2008, trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tố cáo Tăng Ni Làng Mai vi phạm luật pháp, và vài ngày sau đó thì công an Lâm Đồng chỉ thị trục xuất 400 tu sĩ Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã. Thế nhưng lệnh trục xuất được hoãn lại khi một phiên họp khẩn cấp được tổ chức tại Sài Gòn với đầy đủ đại diện chính quyền, các ban ngành liên hệ, nhưng lại không có đại diện Làng Mai. Thời gian tiếp theo, 400 tăng ni vẫn ẩn nhẫn, nghiêm trì tu học. Nhưng đến ngày 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2009, thì có khoảng vài trăm người trẻ tuổi, hành động theo kiểu xã hội đen, đến tu viện Bát Nhã, xông vào, đập phá đồ đạc, vứt bỏ đồ ăn và vật dụng của tu sĩ, khóa cửa ra vào và cúp hết điện nước. Theo hình ảnh và thông tin của các thông tấn xã nước ngoài, đám người tấn công tu viện Bát Nhã bằng lời lẽ nhục mạ qua loa phóng thanh và biểu ngữ đã đảo Làng Mai. Tu viện hoàn toàn bị cô lập. Tăng Ni lên mạng lưới vi tính kêu cứu khắp toàn cầu. Thầy Đức Nghi lên tiếng kêu gọi Tăng Ni phải rời khỏi tu viện càng sớm càng tốt. Trước sự việc này, hẳn nhiên, Ban Tôn giáo và thầy Đức Nghi đã hiểu rõ rằng, một khi đã phát nguyện xuất gia, người tu sĩ đã vứt bỏ lại tất cả mọi tiện nghi vật chất, nhà cửa, gia đình lại đằng sau. Mái chùa là nơi duy nhất để một nhà tu nương thân. Xưa nay, kẻ xuất gia chỉ chuyển chùa, chứ không có trường hợp bị đuổi ra khỏi chùa, không nơi trú ngụ. Đẩy nhà tu ra khỏi mấy chùa duy nhất là một hình thức hủy diệt môi trường sinh hoạt của họ. Các tăng ni không còn sự chọn lựa nào hơn là tiếp tục kiên nhẫn tu hành dưới áp lực nặng nề của một hoàn cảnh đầy đe dọa. Giữa tháng 8 năm 2009, dưới thẩm quyền nhà nước Việt Nam xác nhận là sẽ trục xuất các tăng sinh và giáo thọ Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 2009, nếu họ không chịu tự động bỏ chùa ra đi. Lý do trục xuất được nêu ra là các tu sĩ Làng Mai có những vấn đề nội bộ bất ổn, như thầy Đức Nghi với tư cách chủ chùa từ chối tiếp tục bảo lãnh cho các tăng ni ở lại tu học trong phạm vi nhà chùa. Lý do trục xuất khác được nêu lên rằng nội dung các bài giảng theo tinh thần thiền sư Nhất Hạnh là bất hợp pháp và không được giáo hội cho phép. Nguồn tin 400 tăng ni tu viện Bát Nhã bị đuổi ra khỏi chùa đã làm chấn động môi trường truyền thông đại chúng ở hải ngoại. Nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan tới vấn đề đâu là nguyên nhân và động cơ chủ yếu của sự việc xuất hiện tấp nập trên mạng lưới truyền thông. Những câu hỏi và câu trả lời mang nặng tính giả định, không làm ai thỏa mãn. Tuy nhiên, vai trò của thiền sư Nhất Hạnh trong nội tình Làng Mai Bát Nhã và hướng giải quyết của thầy như thế nào vẫn là câu hỏi xuất hiện hàng đầu trong chuỗi thắc mắc, trao đổi và luận đàm càng ngày càng dồn dập. Mới đây, sáng Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2009, tin tăng ni Làng Mai ở tu viện Bát Nhã bị những toán người bạo động mang xe và gậy gộc tới cưỡng bức tăng ni lên xe và vứt ra khỏi chùa. Dưới cảnh ban ngày ban mặt, các tu sĩ bị những toán người hành hung, đánh đập thô bạo và hốt lên xe trước sự chứng kiến dửng dưng gần như đồng lõa của các lực lượng an ninh và nhân viên công lực. Cảnh bất nhẫn ấy đã làm dấy lên nhiều câu hỏi và những phản ứng lương tri sâu xa về vai trò chính quyền, giá trị đạo lý, sự hành xử pháp lý và quyền sống căn bản nhất của con người là sự an toàn về mạng sống tại Việt Nam hiện nay. Vụ Làng Mai Bát Nhã không phải là một trường hợp tình cờ đột biến. Đây là một diễn tiến kéo dài, xảy ra từng bước theo trình tự thời gian, và kéo theo sự quan sát, theo dõi rộng rãi của người Việt ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Đây cũng không phải đơn thuần là một sự việc mang tính nội bộ xung đột giữa Làng Mai và Bát Nhã, giữa thầy Đức Nghi và tu sĩ theo pháp môn Làng Mai của thầy Nhất Hạnh, giữa ban tôn giáo nhà nước và nhóm dị giáo. Nhưng đây chính là uy tín, là bộ mặt, là biểu tượng nói lên bản chất và bản lĩnh của sự lãnh đạo nhà nước Việt Nam, thông qua các thành viên ban đệ như ban tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và Giáo hội Phật giáo được chính quyền ủng hộ. Tính nhân bản trong cách giải quyết vấn đề nói lên bản chất, và tính tổ chức trong cách giải quyết vấn đề nói lên bản lĩnh của thế lực lãnh đạo. Đáng tiếc thay, tính nhân bản và tính tổ chức hầu như đã vắng bóng trong sự cố Làng Mai Bát Nhã, khi sự trục xuất biến thành giống như là cuộc trấn áp và bạo hành. Trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Á Châu Tự Do, RFA, giáo sư Trần Kim Đoàn đã nhận định như sau. Một chính quyền lành mạnh trong một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có hiến pháp, là phải đem luật pháp làm chỗ dựa. Tôn trọng luật pháp để bảo vệ người dân là tiêu chí hàng đầu trong vai trò lãnh đạo. Tu viện Bát Nhã và 400 tăng ni tu theo pháp môn Làng Mai là cơ sở vật chất và tổ chức nhân sự hợp pháp được chính quyền Việt Nam cho phép xây dựng và sinh hoạt. Khi có hiện tượng được xem là bất thường hay phi pháp xảy ra trong một tổ chức hợp pháp, vấn đề cần phải được giải quyết thông qua các cơ chế luật pháp phân minh và văn hóa như thảo luận, hội nghị, tòa án, để xử lý rạch ròi những sự chông chênh sai trái theo luật định. Trường hợp Làng Mai Bát Nhã nếu có chăng những biểu hiện sai lệch từ phía tăng sinh và giáo thọ, theo quan điểm của chính quyền. Tại sao họ không được phép giải thích và biện minh công khai, trước khi nhận những chỉ thị trục xuất mang tính cách áp đặt một chiều từ phía giới chức có thẩm quyền? Trong một lá thư gửi cho các cấp lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam, một nhà báo tự do ký tên là Hoàng Hưng cũng nêu lên vấn đề. Ôi, không thể tin được rằng một việc bất nhẫn, tàn bạo tầm cỡ như thế có thể ngang nhiên xảy ra trên một đất nước có pháp luật, có sự lãnh đạo toàn diện và triệt để của một đảng luôn tự khẳng định là đại diện cao quý của nhân dân, nhất là theo các chứng nhân nói trên các phương tiện truyền thông. Mọi lời kêu cứu đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lộc đều bị lạnh lùng từ chối. Tác giả lá thư lo ngại về việc mình lên tiếng như sau. Tôi không thể cầm nổi lòng mình, buộc phải viết thư này gửi đến các vị. Mặc dù biết rằng có thể sẽ gây thù chuốc oán với một số người, có thể gặp khó khăn nguy hiểm cho chính bản thân, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi gian nguy cho bản thân, chỉ mong tiếng nói nhỏ nhoi này đến được tai các vị. Thiết tưởng, đây cũng phải là tâm tình của những người môn đệ Chúa Kitô khi đứng trước bất công, dám nói lên tiếng nói của mình, dù biết có thể gặp khó khăn cho chính bản thân. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nhà hiền triết Khổng Tử bên Trung Quốc đã nói, vị nhân nam có nghĩa là làm người thật khó. Lời nói này ngàn xưa cho đến nay luôn được coi là khuôn vàng thước ngọc. Tính đố kỵ ghen ghét từ xa xưa đã có. Trong chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du vì ghen tức Gia Cát Lượng tài trí hơn mình, đã bao lần đăng tâm hãm hại mà không được, cuối cùng vì uất hận học máu mồm mà chết. Đó chính là một điển hình về lòng ghen ghét, đố kỵ. Tính đố kỵ, ghen ghét từ ngàn xưa đã có. Nó theo con người như là một yếu tính của thân phận. Trong xã hội hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, mối quan hệ giữa người với người ngày càng phức tạp, tâm lý ghen ghét, đố kỵ càng trở nên phổ biến. Đã làm người, tự nhiên vấn đề đạo đức đã khép chặt vào đời sống, không thể vì một lý do này hay lý do kia mà con người có thể đặt cho mình một giới hạn nào về đạo đức cả. Thực vậy, một con người sống mà thiếu căn bản đạo đức thì trở thành mất gốc, sống kiếp người thừa thải, không có ý nghĩa. Một trong những nét xấu đó là tính ganh tị và ganh đua. Trước hết, lòng ganh tị nổi lên là khi một người ý thức được rằng mình không có được những gì mà người khác có. Nhiều khi, kẻ bị ganh tị không dính dáng gì đến người ganh tị cả. Lòng ganh tị như là chứng bệnh di truyền ăn vào máu của con người. Chẳng hạn như trong lớp học thấy có người học giỏi hơn, trong công ty thấy có người vượt trội về năng lực chuyên môn, trong tranh luận, tọa đàm thấy có người tỏ ra thông hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều khi nghe người đó nói lưu loát mạch lạc, thì chúng ta cũng tỏ ra khó chịu. Thường là trong công việc, cứ khi bắt đầu có chút quyền lợi, thì cũng nảy sinh thái độ hơn thua, đụng chạm quyền lợi với người này hay người khác. Hoặc khi nhìn vào bạn bè, người láng giềng, chúng ta thấy họ hơn chúng ta một chút về tri thức, học vị, nhan sắc, hay có nhiều bạn bè tốt hơn là chúng ta điên tiết lên, chúng ta tìm đủ mọi cách để nói xấu đủ điều, nhằm để bôi nhọ danh dự của họ. Ghen đua, xét theo nghĩa rộng và khía cạnh tích cực, thì đó là thói tốt của con người. Những con người ham muốn thành đạt, năng động, không ngừng ghen đua để đạt đến những đỉnh cao, và ghen đua là những thói quen tích cực của những ai thành đạt. Chúng ta không chỉ phải ghen đua với người, mà còn phải ghen đua để tự vượt lên chính bản thân mình. Chính vì suy nghĩ này mà thói quen năng động và ghen đua có thể bị hiểu sai và ứng dụng vì những mục đích không hoàn toàn lành mạnh, để trở thành những tật xấu ẩn mặt trái đằng sau một thói quen tích cực. Thế vận hội tại Triều Tiên năm 1988, vì tham vọng muốn trở thành người nhanh nhất hành tinh, mà Ben Johnson, người Canada, đã rơi vào thảm họa khi anh đã xác định một mục tiêu không đúng cho mình. Thực sự, trong thâm tâm, Ben Johnson muốn đạt được danh hiệu người nhanh nhất hành tinh, chỉ vì ghen tị với Paul Lewis, vận động viên người Mỹ, đã luôn vượt qua Ben trong thời gian đó. Có Lewis, Ben Johnson chỉ là hạng hai trong con mắt mọi người. Mục tiêu thực sự mà Ben nhắm đến là chạy nhanh hơn Carl Lewis, chứ không hẳn là chiếc huy chương vàng 100 mét đầy dân giá. Lòng ghen đua không thật tích cực mà Ben Johnson đã sử dụng chất kích thích để đạt được mục tiêu thực không xứng đáng của mình, và anh đã phải trả giá cho hành động ghen đua kiểu này. Như vậy, qua xem xét các ví dụ trên, chúng ta có thể nói ghen tị là so sánh hơn thiệt giữa mình với người, và khó chịu khi thấy người ta hơn mình. Còn ghen đua là cạnh tranh công bằng, lành mạnh, không tị hiềm, đố kỵ. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, chúng ta phải biết tôn trọng nhân phẩm của mỗi cá nhân. Uyển chuyển linh động, lắng nghe sáng kiến mọi người, rồi mới suy nghĩ lượng giá vấn đề. Chúng ta phải luôn biết chấp nhận đối thoại, tìm hiểu từng người, biết quên đi những lỗi lầm của kẻ khác, biết lắng nghe bạn bè khuyên bảo, và nhất là biết nghe ngay cả kẻ thù luôn chỉ trích mình. Muốn diệt bỏ lòng ghen tức và để tránh niềm ghen tị trong khi chia sẻ trách nhiệm với tha nhân, chúng ta phải biết nói ít mà làm nhiều, luôn luôn tôn trọng kỷ luật, nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực, khiêm tốn lúc mình được thành công, chia sẻ niềm vui với mọi người, kiên trì và nhẫn nại, nhất là không bao giờ thất vọng và tỏ ra thất vọng. Thái độ không ghen tị là một thái độ yêu thương và phục vụ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh chung, vì cộng đồng, vì gia đình, can đảm nhận trách nhiệm khi biết mình có lỗi. Tránh mọi cử chỉ, lời nói có thể làm tổn thương đến người khác. Tình nguyện nhận điều khó về mình, để cái dễ thuận lợi cho người khác. Chỉ nên tìm phục vụ quên mình vì đại cuộc, vì việc lớn, vì tha nhân đồng loại. Đây chính là tinh thần mà Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta. Đức Kitô là Thầy và là đấng cứu độ chúng ta, hướng chúng ta tới một thái độ bao dung, đối thoại và phục vụ. Nếu khi một người vả má bên phải, thì hãy giờ má bên trái cho họ. Đó không phải là thái độ nhu nhược, nhưng là thái độ của người quân tử. Và đối với Đức Kitô, điều quan trọng của cuộc sống này không phải ai lớn hơn ai, nhưng là biết khiêm tốn và là người phục vụ người khác, nghĩ đến người khác trong sự kính trọng, chứ không phải bằng ganh tị và cạnh tranh nhau. Nếu khi chúng ta đối xử với nhau bằng con tim tràn đầy tình nhân ái, thì nhất định chúng ta bớt phải sử dụng hạ sách là đố kỵ, bới móc nói xấu nhau, nhất là tránh được dùng vũ lực với nhau. Lạy Chúa, nếu chúng con biết sống yêu thương phục vụ như Chúa dạy, thì lấy đâu chỗ cho lòng ganh tị? Xin giúp chúng con luôn ý thức điều này, để biết sống hiến thân phục vụ, đẩy lùi sự ích kỷ nhỏ nhen, và biết hy sinh nhẫn nhục để lòng nhân ái được lớn mạnh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.